Phân loại khác, bố thí có thể được xếp theo ba mức độ: hạ liệt thí, trung bình thí và cao thượng thí. Cách phân loại này dựa trên những vật phẩm cúng dường. Nếu những vật phẩm cúng dường hay bố thí thấp hơn những gì ta dùng, đó là hạ liệt thí. Nếu ta cúng dường những vật có phẩm chất tương đương với những gì ta dùng, đó là trung bình thí. Nếu ta bố thí những vật phẩm tốt hơn những gì ta dùng, đó là cao thượng thí. Một cách khác, bố thí có thể được phân thành ba: nô bộc thí, bằng hữu thí và chủ thí. Nô bộc thí được coi là hạ liệt thí. Hina Dana, tức bố thí thuộc loại hạ liệt giống như cho một kẻ nô bộc. Bằng hữu thí được coi là trung bình thí, tức bố thí thuộc loại trung bình giống như cho một người bạn. Và chủ thí được coi là cao thượng thí, tức bố thí thuộc loại cao thượng giống như dâng cho người chủ. Cách khác, ước muốn làm, tinh tấn và tư yếu tạo thành hạ liệt thí. Ước muốn, tinh tấn và tư vừa phải tạo thành trung bình thí. Và ước muốn, tinh tấn và tư mạnh mẽ tạo thành cao thượng thí. Cách khác, bố thí với hy vọng được khen, như anh ta là thí chủ của ngôi chùa này hoặc ngôi tháp nọ, hoặc bố thí vì danh vọng là hạ liệt thí. Hina Dana. Bố thí được thực hiện với suy tư về những lợi ích trong đời tương lai khi còn trôi lăn trong luân hồi là trung bình thí. Bố thí không tính đến những lợi ích tương lai mà chỉ với thiện chí chân thành hợp với phong tục của các bậc giới đức và các bậc trí tuệ là cao thượng thí. Panita Dana ghi chú: những thiện sự được làm không mong đợi đáp trả được xem là cao quý hơn những thiện sự được làm với hy vọng được một phần thưởng tương lai nào đó. Thiện chí vô ngã, vị tha đối với hạnh phúc của tha nhân, chỉ thuộc về những nhân cách cao quý nhất như các vị Bồ Tát chẳng hạn. Bodhisattva. Cách phân loại khác, bố thí với hy vọng có được đời sống xa hoa vật chất là hạ liệt thí. Bố thí với ý định thoát khỏi luân hồi là trung bình thí. Đại thí của các bậc Bồ Tát để hoàn thiện bố thí ba la mật với hy vọng giúp các hữu tình chúng sinh tự giải thoát khỏi vòng tự sinh luân hồi được liệt vào cao thượng thí. Đó là những cấp độ bố thí khác nhau dựa trên thái độ tinh thần của người bố thí đối với các thiện sự khác nhau như trì giới, cung kính, phục vụ. Cũng có thể gặp những mức độ khác nhau như vậy. Quả của bố thí: bố thí để bác chư tăng làm từ thiện và thiện chí giúp người nói chung đều gọi là bố thí đa na cả. Quả của bố thí là người bố thí sẽ được giàu sang hơn trong kiếp sau. Nhưng nếu bạn không có tư hậu tốt, tức là nếu bạn cảm thấy bụng xịn hoặc hối tiếc sau khi bố thí, bạn sẽ không được hạnh phúc trong đời sau. Dù giàu có, bạn sẽ trải qua những tháng ngày của đời bạn theo như cách của người cơ cực, mặc dù bạn là người rất giàu sang. Câu chuyện của một phú ông. Trước thời Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca, có một người đàn ông giàu có. Nhà ông một hôm được Đức Phật độc giác Bacche Kaputa đến khất thực. Mới đầu người này ra lệnh cho kẻ ăn người làm của mình mang vật thực ra cúng dường cho Đức Phật độc giác. Nhưng sau đó ông lại cảm thấy rằng cúng dường như vậy chỉ là một sự phí phạm. Ông ta đã không có tư hậu tốt và không được vui. Do thiện nghiệp cúng dường vật thực này, ông được sanh làm người giàu sang trong thời Đức Phật Gotama của chúng ta. Tuy nhiên do tư hậu không tốt, ông chẳng bao giờ thích sống một cuộc sống giàu sang. Ông mặc những loại quần áo tầm thường, rẻ tiền và chỉ ăn những loại gạo nát với giấm chua. Cứ như vậy, ông sống giống như một người nghèo khổ cho đến chết. Sau khi ông qua đời, tất cả tài sản của ông bị đức vua sung công hết, do không có người thừa tự. Bài học từ câu chuyện trên, ngẫm nghĩ sâu xa về người đàn ông giàu có này, chúng ta thấy thời nay cũng đâu thiếu những con người bụng xịn. sống cuộc đời không hưởng được sự giàu sang của họ như vậy. Họ không có lòng dạ đâu mà mặc những quần áo tốt đẹp và ăn những món ngon vật lạ. Nếu họ đem tiền bạc và tài sản mà biếu những người nghèo khó và túng thiếu, thời còn biện minh cho sự tiết kiệm của họ được, song sự keo kiết này đích thị là ác. Trong những kiếp đời sống tương lai sau, sự keo kiết, bụng xỉn của họ sẽ theo đuổi họ dưới hình thức của dị thuộc quả, rồi họ cũng chấm dứt cuộc đời như người đàn ông giàu có khốn khổ trên mà thôi. Điều tốt nhất, hãy nhớ rằng đã là người giàu có thời phải sống đúng theo địa vị và sự giàu sang của mình. Bạn phải sống một cách thoải mái, dành một phần để làm di sản và cũng phải biết bố thí làm phước. Chỉ khi đó bạn mới có thể được xem là biết sống xứng đáng, đem lại lợi ích cho đời này cũng như những đời sau. Ngài Đi Pejin Sayado khuyến giáo như sau. Thức ăn đã ăn vào, thời trở thành phân. Hãy xem của cải bỏ lại phía sau khi người ta chết thì biết. Trồng cây, ước của thiện nghiệp Kusala Khamma, trong lúc còn sống trong cõi người xứng đáng này, hãy ăn những gì bạn kiếm được, song cũng phải để dành một phần mà làm di sản, và bỏ ra một phần để bố thí. Đây là cách sống của con người đức hạnh. Những lợi ích của bố thí. Có lẽ không cần phải trình bày chi tiết những lợi ích của bố thí ở đây. Thiện nghiệp cho một con vật ăn chỉ một lần còn đem lại A. sống lâu, B. sắc đẹp, C. tài sản, D. sức mạnh và E. trí tuệ cho cả 100 kiếp về sau. Do bố thí trong kiếp này, khi tái sinh vào nhân giới hay thiên giới, bạn sẽ vượt trội hơn những chúng sinh khác. Thời Đức Phật Kassapa Kajip có hai vị sư rất thân với nhau. Một trong họ là người bố thí rộng rãi, trong khi người kia thì không. Vì cả hai đều giữ giới Sila trong sạch, nên sau khi chết, họ cứ tái sinh hết làm người đến làm chư thiên, cho mãi tới thời Đức Phật Thích Ca trong mỗi kiếp như vậy. Vì biết bố thí luôn luôn ở địa vị cao hơn vị kia, kiếp cuối cùng, cả hai đều tái sinh làm người trong cung điện của Đức Vua Kosala Kiều Tất La. Vì bố thí rộng rãi trở thành hoàng tử, và vị kia là con trai của một viên đại thần. Trong khi vị hoàng tử ngủ trong chiếc nôi làm bằng vàng có che lòng trắng, biểu tượng của hoàng gia, con trai viên đại thần thì lại ngủ trong chiếc nôi làm bằng gỗ. Mặc dù cả hai đều đạt đến niết bàn tối hậu như nhau, song những lợi ích họ hưởng trong mỗi kiếp vẫn khác nhau hoàn toàn. Bố thí có kéo dài vòng luân hồi không? Có một số người lầm tưởng rằng bố thí sẽ chỉ kéo dài vòng tự sinh luân hồi thêm mà thôi. Trong câu chuyện của hai người bạn kể trên, chúng ta thấy rằng người biết bố thí cũng đâu có đắc niết bàn trễ hơn. Do đó, thật phi lý khi quả quyết rằng bố thí kéo dài thêm vòng luân hồi. Thực ra, chính sự bất tịnh trong tâm của người bố thí mới có trách nhiệm cho việc kéo dài thêm vòng luân hồi. Việc bố thí thúc đẩy bởi lòng khao khát, muốn được hưởng những xa hoa vật chất của cõi người hay cõi trời, mới khiến cho con người phải nấn ná trong vòng luân hồi này. Một số còn lầm lẫn cho rằng, chính Đức Phật đã phải lăn lộn lâu hơn trong vòng luân hồi vì thích bố thí trong mỗi kiếp sống. Điều này hoàn toàn không đúng, chính do bố thí ba la mật mà vô lượng chư Phật đã đạt đến sự giác ngộ tối thượng, trong khi chúng ta vẫn còn lặn hụp trong vòng luân hồi sinh tử. Liệu có thể cho rằng những cuộc bố thí của chúng ta vượt xa bố thí của chư Phật không? Đức Bồ Tát Vaisantara, tiền thân của Đức Phật Thích Ca, đã thực hiện một cuộc đại thí vô tiền khoáng hậu để đạt đến Phật quả, chỉ sau có hai kiếp. Do đó, rõ ràng rằng bố thí không phải là nguyên nhân của khổ đau lâu dài trong vòng luân hồi. Bây giờ chúng ta đã thấy rằng bố thí không làm cho vòng luân hồi dài thêm, chỉ có tâm bị ô nhiễm bởi ái dục mới có ảnh hưởng lớn trên chúng ta và làm cho vòng luân hồi dài thêm mà thôi. Tất cả các vị Bồ Tát chỉ phấn đấu để đạt đến Sappanyutanyana, nhất thiết trí, và các vị phải lang thang trong sanh tử luân hồi cho đến khi nào những ba la mật cần yếu cho nhất thiết trí này được hoàn tất mới thôi. Tất nhiên các ngài phải tích lũy trí tuệ xứng đáng với một vị Phật. Trái xoài sẽ không chín trừ khi và cho đến khi đủ già, có lẽ là hình ảnh liên hệ thích hợp ở đây vậy. Hai loại thiền Kusala, một thiện sự được làm không phải với hy vọng thoát khỏi luân hồi, mà chỉ để thọ hưởng phước báo nhân thiên, gọi là Watta Nishita Kusala, thiện y trị luân hồi, hay thiện sự dựa vào luân hồi. Một thiện sự được làm với hy vọng thành tựu Niết Bàn, gọi là Vivatta Nishita Kusala, thiền xuất ly luân hồi hay thiền sự không y tựa vào luân hồi. Trong hai loại thiền này, bất cứ điều gì thuộc y trị luân hồi, dù là bố thí hay dự giới, cũng sẽ kéo dài khổ đau của ta trong luân hồi. Ngược lại, mọi hình thức của thiền xuất ly luân hồi sẽ thúc đẩy chúng ta vượt thoát khỏi tự sanh luân hồi và trợ giúp chúng ta thành đạt nguyện ước cao quý là chứng đắc Niết Bàn. Bố thí trợ giúp sự hoàn thiện các ba la mật. Những người bố thí rộng rãi thường có đầy đủ tài sản trong những kiếp sống tương lai của họ. Nhờ thế họ có thể sống một cách thanh nhàn, người có lòng nhân ái và đã thực hiện được những nghiệp thiện xuất ly luân hồi. Trong đời quá khứ có thể giữ giới, nhất là bát quan trai giới, trong khi những người nghèo khổ túng thiếu phải lăn lộn kiếm sống, không thể giữ giới được. Trong việc theo đuổi con đường học vấn cũng vậy, người giàu có được đầy đủ phương tiện hơn, nói gì đến những ngôi trường tốn kém, ngay cả những ngôi trường thuộc chế độ tu viện, nơi mà sự giáo dục hoàn toàn miễn phí cũng thế. Con em của những gia đình giàu có đương nhiên được quan tâm nhiều hơn. Như vậy, khi một người đã làm các việc bố thí trong quá khứ, họ cũng được tiếp nhận sự giáo dục với nhiều thoải mái hơn. Một người giàu cũng dễ dàng thực hành đức kham nhẫn khi phải đương đầu với sự lăng mạ hoặc sỉ vả, bởi vì họ có thể phớt lờ chúng với sức mạnh của ý chí và lòng tự trọng của họ. Nhưng đối với một người nghèo, nếu bị sỉ nhục, chắc chắn họ sẽ bị ám ảnh bởi mặc cảm rằng chính cái nghèo đã gây nên sự bất công đó, và vì thế mà họ phản ứng lại một cách mạnh mẽ. Vì lẽ một người giàu có thường được các thành phần xã hội khác kính trọng, nên họ lại luôn có dịp biểu lộ lòng tự ái và bi mẫn đối với những thành phần này. Một người nghèo thường không có được tình thương yêu và kính trọng của người khác, cho nên họ luôn ấp ủ lòng sân hận hoặc kiêu căng hạo huyền thay vì nuôi dưỡng lòng từ ái và bi mẫn. Do đó, bố thí còn giúp cho sự hoàn thành các pháp ba la mật khác như kham nhẫn, khanti và tâm từ metta. Trong đời này thật khó cho người nghèo giữ được lời hứa, ở đây cũng thế. Bố thí giúp cho người ta sống chân thật và giữ được lời hứa. Không có bố thí, thật khó mà có thể hoàn thành pháp chân thật ba la mật này. Đó là lý do vì sao các vị Bồ Tát trước tiên phải hoàn thành pháp bố thí ba la mật. Bố thí đứng đầu trong 10 ba la mật. Đức Phật Gotama của chúng ta đã hoàn thành các ba la mật khởi sự với bố thí khi còn là đạo sĩ Sumedha. Ngài đã hoàn thành bố thí ba la mật đầu tiên, và khi là vua Vesantara, Đức Bồ Tát của chúng ta đã hoàn thành bố thí ba la mật, kể như giai đoạn cuối cùng của sự toàn bích. Những ai có thể thực hành mà không cần bố thí? Có những người không cần phải thực hiện các việc bố thí này, đó là những hành giả căn cơ cao, đang nỗ lực nghiêm mật để vượt thoát luân hồi trong kiếp hiện tại. các vị dành trọn thời gian vào việc thực hành thiền trị Samatha và thiền minh sát Vipassana, nếu họ dùng thời giờ của mình vào việc bố thí, điều đó sẽ chỉ làm mất thời gian và nỗ lực vô ích. Một khi họ đã dành toàn tâm toàn ý vào việc mau chóng chứng đắc giải thoát, bố thí không còn cần thiết đối với họ nữa. Họ phải hành thiền tích cực cả ngày lẫn đêm. Xưa có một vị tỳ khưu ở Mandalay, thủ đô của Miến, rất thích làm việc bố thí, đến hành thiền dưới sự hướng dẫn của thiền sư Maha Ganthajon Sayadaw. Vị này cũng là thầy Yết Ma của chúng tôi. Một buổi sáng, vị thiền sư thấy thiền sinh mới này đang gom nhặt những bông hoa rơi rụng để cúng dường Đức Phật. Ngài liền khuyên, trong lúc hành thiền, hãy chỉ chú tâm vào thực hành, sau đó ông có thể cúng dường hoa cũng không muộn. Bản thân thiền sư Maha Ganthajon Sayadaw cũng miệt mài cả ngày lẫn đêm trong việc hành thiền với quyết tâm tự giải thoát mình khỏi tự sinh luân hồi ngay trong kiếp hiện tại. Dù ngài có thành tựu được mục đích cao cả của mình hay không, tôi không đủ tư cách để biết. Song Maha Ganthajon Sayadaw đã dùng hết thời gian của mình để độc cư hành thiền trong cái hang của ngài. Tuy thế, ngài không bao giờ quên việc bố thí. Khi ngài rời bỏ cái hang mà ngài từng độc cư thực hành đó, ngài đã bố thí hết những vật dụng thuộc sở hữu của ngài cho các vị tỳ khưu khác. Do đó, khi bạn dành thời gian miệt mài trong việc hành thiền với ý định đạt đến sự giác ngộ trong kiếp hiện tại này, việc thực hành bố thí không còn cần thiết nữa. Nhưng khi bạn không bận rộn theo cách đó, dứt khoát bạn nên làm việc bố thí như những người khác vậy. Niềm vui của bố thí, Dana. Bố thí quả thực là một niềm hạnh phúc. Người có lòng quảng đại và từ thiện luôn luôn cảm thấy bi mẫn đối với những người nghèo khó và túng thiếu. Tâm bi mẫn này sẽ được theo sau bởi lòng từ ái, metta, đối với mọi chúng sinh. Từ đó bạn trau dồi thêm tâm hoan hỷ, mudita, với những người đã được giàu sang và thịnh vượng. Vì vậy khuôn mặt bạn luôn luôn tỏa sáng giống như ánh trăng rằm, và phong thái của bạn gợi lên một sự điềm tĩnh và an lành. Đáp lại những người thọ thí cũng sẽ có lòng từ ái và ước mong cho hạnh phúc của bạn. Thí chủ càng giàu có, người thọ nhận sẽ càng phát triển thật nhiều tâm hoan hỷ đối với họ. Như vậy, một hành động bố thí sẽ đưa đến sự phát triển của cả bốn phạm trú, Brahma Vihara, hay bốn trạng thái tâm cao thượng, từ, bi, hỷ và xả. Cho đến mức độ này, một hành động bố thí cao quý và sâu rộng sẽ lót đường cho các phạm trú, metta, karuna và mudita, cũng như thúc đẩy thêm cho sự tu tập thiền trị và thiền minh sát. Người rộng rãi là người giàu có. Thực sự những người giàu có thoát được cái lo về sinh kế ở đời này không nhiều lắm. Còn người nghèo, người túng thiếu và cơ cực thì rất nhiều. Người nghèo chắc chắn phải là những người không có niềm tin vào việc bố thí trong những kiếp trước của họ. Và người giàu dứt khoát phải là những thí chủ hào phóng trong những kiếp quá khứ. Vậy những người giàu này có nên thỏa mãn với sự giàu sang của mình trong kiếp này không? Tất nhiên là không, vì sự giàu có và của cải không thể đi theo họ sang đời sau được. Một khi họ đã qua đời, họ sẽ không còn là người giàu nữa. Bởi thế người giàu phải biết để lại một phần tài sản cho những người thừa kế của họ, và phần còn lại đem bố thí cho những người nghèo khó túng thiếu. Chỉ khi đó họ mới được giàu sang trong những kiếp kế, và cho tới lúc chứng đắc Niết Bàn. Nguyên tắc quan trọng ở đây là, người bố thí rộng rãi trong kiếp trước là người giàu sang trong kiếp này, người bố thí rộng rãi trong kiếp này sẽ là người giàu sang trong những kiếp tương lai. Của cải chẳng qua chỉ là vật sở hữu tạm thời, giàu sang chỉ trong một kiếp một đời thôi. Chúng ta không nên xem của cải của ta là sở hữu của ta, nó sẽ là của ta nếu biết dùng nó cho hạnh phúc của người nghèo. chúng ta không nên ngần ngại đem tài sản của mình ra bố thí cho những người thực sự cần nó vậy. Người giàu tựa như một con sông. Một người giàu có đức hạnh có thể sánh với một con sông, một cội cây hay một trận mưa, như đã được đề cập trong Lokaniti, một tác phẩm răng đời của Miếng. Con sông dù chứa đầy nước, nó vẫn không uống lấy một giọt. Con sông chỉ vì lợi ích của tha nhân mà phục vụ. Người ta đi đến bên sông để giặt, để tắm hoặc để uống nước. Cùng thế, cây không ăn những trái nó sinh ra. Trái nó sinh ra cho người khác dùng mà thôi. Mưa không chỉ rơi xuống các sông hồ và giếng nước, mà còn rơi cả trên những vùng đất cằn cội và trên sa mạc. Tương tự, người giàu có đức hạnh, tích lũy của cải, không chỉ cho riêng họ, mà cũng còn để giúp đỡ người nghèo khó. Họ dùng của cải của họ cho hạnh phúc của người nghèo. Khi họ thực hành phước bố thí, không phải họ chỉ dâng nó cho các vị thầy Sayado nhiều phước như những giếng nước đã đầy, mà còn cho đến những người nghèo như những mảnh đất khô cằn sỏi đá. Như trên đã nói, bố thí làm tăng thêm các trạng thái cao thượng hay các phạm trú từ metta, bi, karuna và hỷ mudita. Bố thí tạo cho con người có được vẻ mặt tươi sáng vui vẻ. Người bố thí còn tạo được nhiều thiện nghiệp kusala trong kiếp này và cũng sẽ có đầy đủ tài sản trong đời sau. Chúng ta không nên sao lãng đức hạnh bố thí, một đức hạnh có sức mạnh thúc đẩy con người nhanh chóng đạt đến niết bàn. Bởi thế, nếu chúng ta theo lời dạy của Đức Phật, giữ tám giới, mười giới hoặc ajivatthataka hoặc mạng đệ bát giới, giới thứ tám là chánh mạng, tắm và mặc áo quần sạch sẽ, tu tập ba tâm vô lượng, từ bi và hỷ, với ý định đạt đến niết bàn, dám nói với tâm kiên định, chắc chắn nhờ việc thực hành bố thí này, ta sẽ thoát khỏi những thống khổ như già, bệnh và chết. Có thể thực hành bố thí với tâm hoan hỷ với tất cả những ai đến với chúng ta, bất kể họ là người ngay thẳng hay độc ác, thì điều đó thật là sung sướng biết bao. Làm thế nào việc bố thí này lại có thể giữ chúng ta lâu dài trong vòng luân hồi được chứ? Chẳng phải nó sẽ thúc đẩy chúng ta nhanh chóng đạt đến niết bàn đó sao? Chúng ta không thể không cần đến bố thí. Ta không nên cho rằng những gì vừa nói ở trên là đã bao hàm mọi lợi ích của bố thí. Thực ra để liệt kê hết những lợi ích của bố thí, đòi hỏi phải có một luận giải riêng về đề tài ấy. Nếu một người tin theo những phường hiểm ác nào đó mà từ bỏ việc bố thí, thì những mối tương quan thân thiện trong xã hội sẽ chấm dứt và lòng từ ái nơi họ sẽ tiêu vong. Người giàu có sẽ không còn bố thí đến người nghèo, mà sẽ có thái độ bất chấp, không quan tâm gì đến mọi người, và còn nói, ồ, ai chết mặc ai, lo gì, nhân loại không có pháp bố thí thực sự sẽ rất mang rợ, và dĩ nhiên, tâm mang rợ này cuối cùng sẽ dẫn đến thân hành thô lộ. Bồ Tát Tất Đạt Đa đã đạt đến giác ngộ và trở thành đấng Như Lai, Tathagata, sau khi từ bỏ của cải, quyền lực và sự vinh quang của ngôi vua, chỉ sống nhờ vào sự giúp đỡ và hỗ trợ của các thí chủ cúng dường vật thực hàng ngày. Ngài có thể thuyết giảng diệu pháp và thiết lập giáo hội tăng già để truyền bá giáo pháp. Sasana của Ngài là nhờ sự hỗ trợ của các Phật tử giàu có như ông Cấp Cô Độc, Anathapindika, bà Visakha, đức vua Tần Bà Sala, vân vân. Nếu không có những thí chủ giàu lòng quảng đại ấy, Đức Phật hẳn sẽ không có mặt trên thế gian, nói gì đến giáo pháp của Ngài, không chỉ Đức Phật Gotama của chúng ta thôi, mà vô lượng chư Phật quá khứ, chắc hẳn sẽ không đạt đến toàn giác, nếu thế gian không có pháp bố thí. Vì vậy, tôi muốn thành tâm ước nguyện, mãi mãi sẽ không có người nào chống bán, hoặc không biết tới việc làm quảng đại của bố thí này, chắc chắn không thể liệt kê một cách đầy đủ những lợi ích bạn sẽ gặt hái được nhờ bố thí, nhờ lòng từ thiện. Nếu như không có bố thí, thì cũng không có chư Phật chỉ đường cho chúng ta đi đến Niết Bàn. Hãy nhớ rằng, những thành phần ưu tú của xã hội, những vị chư thiên lộng lẫy, đa phần trong họ có thể bảo là nhờ vào sự bố thí mà được như vậy. Người nghèo và người túng thiếu là những người không có lòng quảng đại. Nếu bạn thành tâm ước nguyện muốn thoát khỏi luân hồi, hãy dùng đến pháp bố thí Dana.